Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Châu Ngọc Trong Ta, Cẩm Nang Phật Pháp, ứng dụng dành cho mọi người, tập 1. Soạn dịch từ ngôn ngữ Myanmar, Đại Đức Thiện Minh, Thạc sĩ Phật học, Trường Đại học Kelaniya, Sri Lanka, Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Huế, 1989-1996. Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, Nhà xuất bản Tôn giáo. Kính dâng lên giác linh Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Hộ Tông, bậc khai sáng Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, sinh năm 1893, viên tịch năm 1981. Chư Cố Đại Đức Tăng Phật giáo Việt Nam, Sư Phụ Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Hộ Nhẫn, Tăng trưởng Hệ Phái Nam Tông, Viện Chủ Thiền Lâm Sơn Tự, sinh năm 1904, viên tịch năm 2002. Lời giới thiệu của đại diện Tăng Sinh, Trường Đại học Truyền giáo Phật giáo Quốc tế Theravada. Đại Đức Thiện Minh, thế danh Ngô Thành Thanh, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1965, tại thôn Phim Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Thân phụ là Ngô Khanh, từ mẫu là Nguyễn Thị Sáu, tốt nghiệp bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Huế, niên khóa 1989-1996. Cuối năm 1996, xuất gia học đạo dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Tăng trưởng Hộ Nhẫn. Tháng 4 năm 1999, đến tu học tại Myanmar dưới sự hướng dẫn của Đại Lão Hòa Thượng Agam Mahapandita Sumanachara và Ngài Đại Đức Cao Tăng Indaka, thông lầu hai tạng kinh và luật Vibhittaka Dara Linkara. Không phải từ những năm tháng tu tập tại quốc giáo này, mà cả trước đây khi còn là một người sinh viên, Đại Đức Thiện Minh đã dưỡng nuôi một tâm nguyện lớn cho những lợi ích chung của phần đông, ngõ hầu noi gương các bậc tiền bối cao nhân hoằng dương chánh pháp, phụng đạo độ đời. Tập sách này mang hoài bão phổ cập tinh hoa Phật học căn bản đến mọi lứa tuổi bằng những phương pháp thực hành đơn giản, nhằm phát triển trí tuệ, phát triển thiện tâm, nhiều phước lành, lợi ích, đặc biệt còn ngăn ngừa những điều bất thiện dẫn đến nhiều hậu quả rủi ro tai hại do vô tình hay không biết gây ra. Những phương pháp căn bản, vắn tắt, ít tốn kém thời gian, có thể áp dụng ngay trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, như bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, cúng dường hương, nước hoa, đèn, chân chân đến Đức Phật, sám hối và phát nguyện để phước lành có cơ hội tăng trưởng đều đặn hàng ngày, là điều mà bất cứ một ai cũng có thể dễ dàng thực hiện theo điều kiện hoàn cảnh riêng của mình. Bộ sách gồm nhiều tập này được phiên dịch phần lớn chủ yếu là những lời khuyên dạy cốt lõi, tinh túy của Đức Phật từ Tam Tạng Kinh Điển để áp dụng ngay vào hiện thực cuộc sống, trong mọi mối quan hệ từ gia đình cha mẹ, con cái, vợ chồng chân dân cho đến các quan hệ doanh thương bên ngoài xã hội. Được biên soạn từ Kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy Myanmar do Ngài Cố Đại Lão Janaka Vivamsa là một đại danh tăng tinh thông tam tạng biên soạn. Nội dung được trình bày theo mạch văn phấn đáp xen kẽ những mẫu chuyện chọn lọc đặc sắc được trích dẫn trong kinh tạng theo một trình tự logic từ đơn giản đến phức tạp để quý vị sơ cơ từng bước lãnh hội được dễ dàng. Vì để cho bố cục cuốn sách được mạch lạc cũng như nhằm tránh điều phức tạp rắc rối, cho những độc giả trong bước đầu nghiên cứu, nên phần lớn những bài kinh tác giả chỉ trình bày vắn tắt những nội dung chính cần thiết trong khuôn khổ tập sách đầu tiên, chẳng hạn như lịch sử Đức Phật Thích Ca, chuyện tích con trai người đốn củi hay chuyện người thầy thuốc chữa mắt, vân vân. Những điều trong tập sách này hy vọng sẽ cống hiến cho độc giả một nhận định minh tuệ, nhạy bén cũng như một nét đẹp văn hóa tinh túy rất hữu ích, thực tiễn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Điều này chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị cùng thân hữu nguồn an vui, hạnh phúc, sự phồn vinh, thịnh vượng với mọi điều phước lành, thỏa thích trong cuộc sống hiện tại và tương lai, đúng như những gì Đấng Toàn Tri Diệu Giác chỉ dạy. Đây là cuốn thứ hai sau cuốn Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật đã được xuất bản và tái bản. Thay mặt chư Đại Đức Tăng Ni, Trường Đại học Truyền giáo Phật giáo Quốc tế tại Myanmar, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư thiện nam trí thức và tín nữ chân thành cùng quý vị độc giả xa gần tác phẩm quý báu được Đại Đức Thiện Minh soạn dịch từ ngôn ngữ Myanmar của Ngài Hòa Thượng Chanaka Vivamsa, là một cố đại lão danh tăng, nguyên là viện trưởng Viện Phật học Pali nổi tiếng tại miền quốc đảo Myanmar này. Lời tác giả: một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì sự lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc cho phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và loài người. Anguttara Nikaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư thiện hữu, giáo pháp của Đức Phật đã và đang được phần đông những người con trong dân tộc Việt Nam đón nhận. Với ước mơ lời dạy của Đức Phật tiếp tục được phát triển và trường tồn trên quê hương, một loạt bộ sách sẽ được giới thiệu đến độc giả. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề Đức Phật, Đấng Từ Phụ đã ban đến loài người chúng ta những gì? Thật kỳ diệu, Đức Phật, Ngài đã hướng dẫn và chỉ cho chúng ta biết cách sử dụng kho tàng châu ngọc vốn sẵn có nơi tự thân của mỗi chúng ta. Như chúng ta đã biết, mỗi chúng ta là một thành viên của gia đình, mà mỗi gia đình là một tế bào trong nhiều tế bào của một quốc gia. Đức Phật, Ngài chủ trương dạy đến con người, lấy giá trị đạo đức con người làm trung tâm. Ngài đã dạy những gì đến loài người của chúng ta? Đối với con cái, cần phải có những bổn phận gì với cha mẹ? Khi trưởng thành, phải hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ làm sao? Đối với quan hệ vợ chồng, cần thiết cư xử với nhau ra sao để có sự keo sơn, hạnh phúc lâu dài? Phải có bổn phận gì đối với thầy tổ để trở thành một người học trò khôn ngoan, hiền trí? Đối với bầu bạn, cần cư xử yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhau những lúc nào là cần thiết? Đối với cuộc đời, kẻ thân, người sơ, kẻ ân, người oán, phải nên xử sự như thế nào cho được thích hợp và lợi ích? Cần phải sống như thế nào để thành tựu những hoài bão, mang lợi ích an vui cho chính mình và cho mọi người? Đối với gia đình, quyến thuộc, quốc gia, xã hội, Đức Phật, Ngài hằng từ bi chỉ dạy cặn kẽ. Đôi khi tận tụy như người cha hiền, phàn lờn đàn con thơ dại, mà từ trái tim mỗi chúng ta dâng lên niềm xúc động từ tình thương dời dợi bi mẫn của Ngài. Này chư tỳ kheo, hãy tránh xa các bất thiện pháp, những pháp bất thiện là có thể tránh được. Nếu như các pháp bất thiện là không thể tránh được, thì Như Lai cũng không khuyên để làm gì. Bởi có thể tránh được, nên Như Lai mới có lời khuyên như vậy. Nếu vì do sự tránh xa các pháp bất thiện mà dẫn đến công việc làm ăn buôn bán ở đời thua lỗ, thất bại suy đồi, thì Như Lai cũng không khuyên hãy tránh xa những pháp bất thiện ấy để làm gì. Bởi do tránh xa các tội lỗi, các pháp bất thiện mà nhờ đó việc làm ăn ở đời phát triển hưng thịnh, lợi ích và nhiều an vui lâu dài, nên Như Lai mới có lời khuyên như vậy. Chư thiện hữu quý mến, Phật giáo là một hệ thống triết học và luân lý thực tiễn có trình tự từ đơn giản dễ hiểu đến thâm sâu phi diệu. Đầu tiên là bao gồm những phương pháp mang lại cho con người nhiều sự an vui, hạnh phúc, thịnh vượng và lợi ích lâu dài trong thực tế cuộc sống. Thứ hai là con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát dòng sanh tử luân hồi cho những ai có nguyện vọng. Như vậy, phải chăng là một giáo pháp dành cho nghiên cứu suông để thỏa mãn tri thức? Giáo pháp tất nhiên cần được học hỏi, nhưng hơn nữa phải được thực hành và trên hết phải được tự mình kinh nghiệm và chứng ngộ. Học và hiểu biết suông mà không thực sự thực hành thì không lợi ích. Chắc chắn sẽ không thể hưởng được tài sản quý báu đúng như lời dạy của đấng giác ngộ. Đức Phật, Ngài ví người có pháp học mà không thực hành cũng tự hồ như cành hoa tuy đẹp nhưng không hương vị. Trong kinh Pháp Cú, Ngài còn dạy: chiếc muỗng không thể nếm được vị canh như thế nào, người trong giáo pháp mà không thực hành cũng dường như thế ấy. Ngược lại, việc học hành nghiên cứu giáo pháp như một tấm bản đồ cần thiết cho khách lữ hành để đi đến mục đích đã chọn. Hồ chứa nhiều nước là để cho năm loài hoa sen mọc. Việc học giáo pháp ví như xây một hồ chứa nước, và sự thành tựu các phước báo, các đạo quả chính là năm loài hoa sen kia vậy. Đúng hay không khi có vài nhận xét vội vàng cho rằng những gì Đức Phật dạy là bi quan, tiêu cực và thụ động? Bậc xuất gia là một gánh nặng cho gia đình, cho người thân và cho xã hội. Quan điểm ấy hãy còn nên xét lại. Các bậc xuất gia không chỉ biết đón nhận mà còn biết cho ra nữa. Họ sẽ cho những gì? Họ sẽ dạy cho những trẻ nhỏ về kiến thức, thuyết pháp đến chư thiện nam tín nữ, những pháp nào quý báu của con người nên ứng dụng cho cuộc sống và cống hiến sự nỗ lực về tinh thần đạo đức cho sự phồn vinh của quốc gia. Đức Phật là nhà hoằng dương chánh pháp đầu tiên hoạt động tích cực nhất trong lịch sử nhân loại. Xuyên suốt cuộc đời hành đạo trong 45 năm trường, rày đây mai đó để giáo hóa đến mọi người, tùy trình độ căn cơ và hoàn cảnh của mỗi tầng lớp mà Ngài có lời giáo huấn thích hợp. Ngài phục vụ nhân loại bằng gương lành trong sạch cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nòi gót cha lành, hàng đệ tử trung kiên nguyện dâng hiến trọn cuộc đời mình để bước theo con đường mà đấng đại giác đại hùng đã đi qua. Chư Thánh Tăng và Phàm Tăng đệ tử Phật, các ngài đi đến những phương trời xa lạ, tận tâm tận lực hành đạo để truyền thừa và duy trì những lời dạy vàng ngọc của đấng cha lành vì lợi ích cho thế gian. Hãy thường xuyên cố gắng tinh cần là lời nhắc nhở tối hậu của Đức Phật đến hàng môn đệ trong những giây phút cuối cùng trước lúc Ngài nhập vào Đại Niết Bàn, con đường của chư Phật. Không có một lợi ích lớn lao nào, không có một phước báo nào, không có sự thanh lọc nào và không có sự thành tựu giác ngộ giải thoát nào mà không có cố gắng cá nhân. Không làm các điều ác, tức là không làm cho mình trở nên phiền não, tội khổ cho chính mình và cho kẻ khác, là lời khuyên nhủ đầu tiên của tất cả các đức Phật. Hãy làm các điều thiện lành là tự tạo nên sự an vui, một nguồn phước báu cho chính mình và cho mọi người. Giữ gìn tâm ý trong sạch là lời dạy vô cùng thiết yếu và quan trọng của chư Phật. Một giáo pháp đem lại những điều trí tuệ và lợi ích an vui lớn lao cho cả thế giới như vậy, có thể nói là bi quan, thụ động hay tiêu cực được chăng? Đấng Thiền Nhân Sư hằng tha thiết nhắc nhở để cảnh tỉnh đến hàng môn đồ đệ tử: các con hãy tự mình cố gắng, các đấng Như Lai chỉ là đạo sư. Ngài đã vạch ra con đường, phần chúng ta là noi theo con đường ấy hay không là một việc khác. Trí tuệ hiểu biết và sự tinh cần là yếu tố rất quan trọng trong lời dạy của Đức Phật. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. chính ta tạo thiên đàng cho ta, và cũng chính ta tạo địa ngục cho ta. Ta là người xây dựng tương lai của ta. Cũng chính ta tạo ra cái mà thế gian thường gọi là định mệnh. Kính thưa quý vị thiện hữu, chúng ta tuy mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt, nhưng phần lớn các bậc thiện trí thức và những giới có tâm lành lại giống nhau về các nguyện vọng. Mong cho mọi công việc của mọi người được thành công tốt đẹp, sự nghiệp hưng thịnh, từ đó có cơ hội mà thi ân đáp đền công ơn phụ mẫu, thầy tổ cùng các bậc hữu ân. Hay nói một cách khác là cùng nhau hướng về chân thiện mỹ. Vì những lẽ đó, chúng ta ngày lại ngày tranh thủ cố gắng, tất bật lao động bằng sinh lực, bằng khối óc để đạt đến những hoài bão thiêng liêng cao quý ấy. Có khi quên đi sức khỏe, tuổi tác, thậm chí ngay cả sinh mạng của mình. Như vậy, làm thế nào để thành tựu con đường Ngài chỉ dạy, để đạt được những hoài bão thiêng liêng cao quý chân thật ấy? Với trí tuệ siêu việt của vị Phật, Ngài thấy rằng, những pháp nào mà loài người nếu sống và hành theo sẽ phải chịu đựng phiền não khổ đau bởi hậu quả của nó? Những pháp nào mà loài người nếu sống và hành theo sẽ được nhiều an vui, lợi ích và hạnh phúc lâu dài? Ngài đã khai tâm mở trí cho con người, nghĩa là Ngài đã chỉ ra tất cả những gì quý báu nhất đã và đang tồn tại tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Nếu biết cách sử dụng và khai thác những gì đang hiện hữu trong ta, là chúng ta đang tự tạo cho mình một nguồn an vui, phước báo lớn lao vô tận. Bởi vậy, Đức Phật dạy rằng, bản lành quý báu của đời người, đó chính là tâm tốt của chính mình. Ngài cũng đã chỉ dạy cho chúng ta bằng cách nào để thấy ra tâm tốt ấy. Tâm tốt này tạo nên một sự an lạc, mát mẻ, định tĩnh, sáng suốt và trong lành, là nguồn sinh lực quý giá để dẫn đến thành tựu những nguyện vọng và hoài bão cao thượng. Thực hiện theo những điều Phật dạy, nghĩa là chúng ta đang làm theo những gì thuộc về bản tánh trong sáng, tốt đẹp nhất và mát mẻ của chính mình. Chắc chắn điều đó sẽ mang lại thành công và đạt được nhiều tiến bộ về phương diện vật chất cũng như về tinh thần đạo đức chẳng sai. Kính thưa quý vị thiện hữu, mặc dù có nhiều thiện tâm là những người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, phân tích, suy luận, cân nhắc trước khi chấp nhận và kinh nghiệm một điều gì. Đó là tinh thần mà Đức Phật Ngài đã dạy trong bài kinh Kalama. Đời sống mặc giàu quý, nhưng thật là mong manh và bấp bênh. Cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ chung một số phận. Đó là cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào. Chắc chắn là nó sẽ đến. Đời sống khổ đau hay hạnh phúc, phước lành hay tội khổ, ta là người định đoạt lấy. Bộ sách Châu Ngọc Trong Ta gồm nhiều tập này, Bần Đạo phiên dịch soạn thảo từ kinh sách Phật giáo chân truyền nguyên thủy Myanmar. Đây là bộ sách dành cho tất cả mọi giới, mọi lứa tuổi có thể tham cứu, tìm hiểu về minh triết căn bản của Đức Phật, ước nguyện cho chân lý cao thượng mãi mãi được thuận duyên, rộng rãi phổ cập lâu dài trên quê hương Tổ quốc Việt Nam thân yêu và trên toàn thế giới. Với trí tuệ và đức tin trong sạch vào lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chư thiện hữu sẽ thấy ra một kho tàng vô giá đã có trong mọi chúng ta từ bao giờ. Nhờ sự đóng góp kỹ thuật bìa cô Thùy Khương, cô Huyền Thanh bổ sung thêm, sự sưu tầm nhiều tranh ảnh Phật tích có giá trị, đến bản thảo của tỳ kheo Tuệ Lực, tức Nguyên Tuệ, sự góp công của tỳ kheo Chánh Đạo và Bé Cẩm Tuyên, nhất là sự đóng góp tịnh tài của công ty Tâm Nhật Minh, cùng chư thiện tín xa gần, hảo tâm đóng góp phần công đức, tạo điều kiện thuận lợi cho cuốn sách được sớm tái bản. Nguyện cầu ân đức Tam Bảo và phần phước phát sanh do pháp bố thí chân lý thanh cao này hộ trì đến quý vị cùng bửu quyến sức khỏe luôn được dồi dào thịnh vượng phú quý, thân tâm thường an lạc, hằng tấn hóa trong mọi phước thiện, và nhất là sớm hội đủ duyên lành đắc đạo quả niết bàn, an vui bất diệt trong ngày vị lai. đồng thời bần đạo xin hồi hướng pháp thí này đến hết thảy các chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh hoan hỷ với phần phước thiện thanh cao này và được an vui lâu dài. Tuy đã cố gắng hết sức mình, nhưng hiềm vì khả năng có hạn nên không làm sao tránh khỏi sự sơ sót. Kính mong chư tôn hiền đức, các bậc thức giả cao minh, chư thiện trí thức xa gần, hoan hỷ bổ chính, từ bi chỉ giáo. Bần đạo xin kính cẩn nghiêng mình thọ nhận những cao kiến đóng góp để cho những lần tái bản được hoàn thiện hơn. Xin chân thành tri ân đến quý vị. Mùa An Cư năm 2008, Phật lịch 2552, soạn giả Đại Đức Thiện Minh. Một vài nét giới thiệu về quốc đạo Myanmar. Trên thế giới có 5 quốc gia là quốc đạo, là Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, chánh thống lưu truyền từ ngàn xưa đến nay. 1. Tích Lan, tức Sri Lanka. 2. Nước Lào, Ai Lao. 3. Miến Điện, Myanmar. 4. Campuchia, tức Cambodia. Và 5. Thái Lan. Miến Điện là một trong 5 quốc gia có truyền thống Phật giáo thịnh hành lâu đời. Cách đây hơn 2.500 năm về trước, từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã thân hành đến đất nước này để giáo hóa và truyền dạy những sự thật, lẽ chánh trong thế gian này là những điều do chính sự giác ngộ của Ngài. Mặc dù đã hơn 25 thế kỷ trôi qua, nhưng những lời dạy vàng ngọc chân lý từ Ngài vẫn còn được lưu truyền, gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Bởi do công đức sâu dày học đạo và hành đạo của các bậc thánh tăng tiền bối, cũng như các chư tôn hiền đức tỉnh tấn tu hành, hiện nay tại nước Myanmar vẫn còn lưu lại dấu chân của Đức Phật Thích Ca trên đỉnh núi Minpu, cùng với biết bao thánh tích thiêng liêng từ thời Ngài còn tại thế đến nay. Nổi bật nhất là Tháp Vàng Danh Gông, di sản văn hóa nổi tiếng thế giới, là nơi tôn thờ 8 sợi tóc của Ngài cùng với các bảo vật của chư Phật quá khứ, như là chiếc gậy của Đức Phật Câu Lưu Tôn, chiếc bình lọc nước của Đức Phật Câu Na Hàm Muni, chiếc y tắm mưa của Đức Phật Ca Diếp, là ba vị Phật ra đời trước thời Đức Phật Thích Ca. Đây là điều mầu nhiệm bởi vì thời gian sự ra đời giữa hai vị Phật vô cùng lâu dài, tương đương với sự rút lui 16 km của mực nước biển. Hiện tại còn có đến 10 bậc cao tăng thông lậu tâm tạng kinh điển, gồm Bộ Kinh, Bộ Luật và Bộ Luận, bao gồm 84.000 pháp môn, liên tục truyền thừa từ lúc kết tập tâm tạng kinh điển lần thứ nhất đến nay, cùng với nhiều bậc thiền sư lỗi lạc, tinh thông cả pháp học lẫn pháp hành đương thời. Nơi đây chính là miền đất thánh, gọi là miền đất thánh bởi vì miền đất này đã sản sinh ra biết bao nhiêu bậc chân nhân liễu ngộ đạo màu, siêu phàm nhập thánh, đắc đạo quả xuất thế gian, cùng với các viện bảo tàng tôn thờ xá lợi của Đức Phật và xá lợi của chư thánh nhân đã đắc đạo quả A-la-hán. Chính miền đất thiêng liêng này đã và đang chứng minh hùng hồn cho phần lớn những gì mà Đấng Tự Phụ đã truyền dạy từ ngàn xưa trong kinh điển. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ đọc sách hoặc nghe các bậc tiền bối kể lại, đôi khi chúng ta còn cảm thấy mơ hồ giống như những truyện cổ tích thần thoại. Trong lịch sử Việt Nam còn biết bao nhiêu huyền thoại kỳ diệu như truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh trăm trứng nở trăm con, cốt làm cho thế hệ trẻ mai sau nhớ về cội nguồn tiên rồng. Chuyện Phù Đổng Thiên Dương đuổi giặc Ân, bậc cao nhân siêu phàm nhập thế đã đi vào thần thoại. Trong khi ấy, ngày nay, tại quốc đạo này vẫn còn xuất hiện nhiều bậc cao tăng lỗi lạc kỳ diệu. Chẳng hạn như, có một bậc cao tăng ngoài 90 tuổi, Ngài ở tận trên núi cao dùng miền Bắc Miến Điện. Điểm đặc biệt ở Ngài là chỉ ăn trái cây chứ không ăn thức ăn gì nung nấu qua lửa, và toàn thân Ngài thơm ngát mùi trầm hương. Hiện tượng thân tỏa ra mùi hương thơm này xưa nay chỉ có trong kinh điển. Đức Phật thuyết giảng trong một số trường hợp do nhờ nhân lành của giới đức trong sạch từ tiền kiếp, hoặc do nhân lành cúng dường trầm hương đến Đức Phật từ quá khứ. trong kinh có đề cập đến bà hoàng hậu Trầm Hương, do từ thân của bà đã tỏa ra mùi hương trầm rất nhiều kiếp nên bà có tên gọi ấy. Miền đất này có hòn đá treo leo, hòn đá Chai Tiyo kỳ diệu nổi tiếng thế giới, cũng là nơi tôn thờ tóc Xá Lợi Phật, là nơi thu hút nhiều khách thập phương hàng năm về chiêm bái. Còn có Bagan là một trong những thủ đô cổ Myanmar, có đến hơn 4 triệu ngôi tháp cổ với lối kiến trúc thật độc đáo. Nói đến miền đất thánh, chúng ta không thể nhắc đến một ngôi chùa có tên Chùa Nổi Giữa Dòng Sông, mặc dù lũ lụt, mực nước của dòng sông dâng lên cao. Ngoài ra, còn biết bao điều vô cùng sống động đã và đang lưu giữ lại dấu ấn của những thời kỳ huy hoàng, vàng son trong lịch sử của chánh pháp tại quốc đạo này.